Xin cùng mở Kinh Thánh ra trong Matthew chương thứ 14. Cách đây 2 tuần, chúng ta đã nói về cái chết thật là thảm thương của Giăng Baptist. Chúng ta có nói rằng, cho dù Giăng Baptist đã phải chết một cái chết thảm thương như vậy, nhưng ông đã sống một đời sống chiến thắng, bởi vì Giăng đã thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Đối với những người đang nghe ông cho họ biết rõ ràng rằng luật của Chúa phải đặt lên trên luật của con người, và rằng thẩm quyền của Đức Chúa Trời phải vượt lên trên thẩm quyền của con người. Giăng đã không thỏa hiệp để thoát khỏi việc phải bị giam trong ngục. Như bài học các em vừa được học, sứ đồ Phaolô đã khuyên rằng hãy dùng tình yêu thương mà nói ra lẽ chân thật. Ở đây, Giăng đã làm điều đó. Ông đã không chịu thỏa hiệp cho dù bất kỳ lý do gì. Công việc của chúng ta không phải là cho ra kết quả như thế nào. Việc của chúng ta là lấy đức tin mà vâng lời. Và chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Hãy ghi nhớ những điều đó trong tâm trí. Và giờ đây chúng ta sẽ được nghe phần Kinh Thánh chúng ta học ngày hôm nay. Matthew chương thứ 14, từ câu 13 đến câu 21. Nghe tin ấy, Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, rời chỗ này đi đến nơi hoang vắng. Biết vậy, dân chúng từ các thành đi bộ theo Ngài. Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì cảm thương và chữa lành cho những người bệnh. Đến chiều tối, các môn đồ đến thưa với Ngài: nơi này hoang vắng, trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mua thức ăn. Đức Chúa Giêsu phán: họ không cần phải đi đâu, chính các con hãy cho họ ăn. Các môn đồ thưa rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài phán: hãy đem đến đây cho ta. Sau khi truyền cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ, Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ bánh trao cho các môn đồ, họ phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no nê, họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẫu bánh thừa. Số người ăn khoảng 5.000 người, không kể phụ nữ và trẻ em. Có ai đang đói bụng không? Ngoài việc kỹ thuật sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, đây là phép lạ được ghi lại trong cả 4 sách Phúc Âm. Câu 13 kể rằng, nghe tin ấy, Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, rời chỗ này, đi đến nơi hoang vắng. Biết vậy, dân chúng từ các thành đi bộ theo Ngài. Ông Richard nói rằng, nếu như các anh chị em nghe bài giảng hôm nay mà có những thông tin mà các anh chị em không thấy được ghi lại trong phần Kinh Thánh này, thì là vì những chi tiết đó đến từ 3 Phúc Âm còn lại. Chẳng qua là anh gom hết chi tiết từ tất cả 4 Phúc Âm chia sẻ chúng ta bài học năm nay. Các anh chị em có ai cho tôi biết điều gì Đức Chúa Giêsu đã làm ở đây là gì không? Ông Silver nói rằng họ không có thức ăn, nhưng mà Mitchell nói rằng lúc này thì họ chưa có đói bụng, cho nên cái đó chỉ xảy ra sau mà thôi. Mở đầu phần Kinh Thánh này cho biết Đức Chúa Giêsu vừa nghe cái chết thảm khốc đã xảy ra với Giăng Baptist. Những Phúc Âm khác ghi lại là Đức Chúa Giêsu cùng với các môn đồ của Ngài rất là mệt mỏi bởi vì họ bận rộn và có đoàn dân đi theo. Do vậy mà sau khi nghe tin Giăng đã chết một cách thảm thương như vậy thì Ngài mới tìm chỗ để nghỉ ngơi. Có ai nhắc cho tôi nhớ mối liên hệ giữa Giăng Baptist và Đức Chúa Giêsu là gì không? Dạ, anh em họ. Tôi đang tìm cách giải thích, không biết đây là em họ hay là anh họ Chúa Giêsu. Thì anh Mitchell nói rằng Giăng Baptist là anh họ bởi vì Giăng Baptist sinh trước Chúa Giêsu. Nhưng rồi anh nhớ lại là đối với chúng ta cái vai vế nó không có lệ thuộc vào ai sinh trước sinh sau, đúng không? Như vậy, sau khi nghe tin Giăng Baptist chết như vậy, Chúa Giêsu rất là đau buồn và Ngài cần được nghỉ ngơi nữa. Do vậy mà Ngài muốn tránh đoàn dân và đi đến chỗ hoang vắng. Việc mà chúng ta tập trung và chú ý đến thần tánh của Đức Chúa Giêsu là việc đúng, việc chúng ta cần nên làm. Bởi vì đó là nền tảng của lẽ thật của Phúc Âm của Ngài. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta quá chăm chú vào thần tánh của Ngài mà chúng ta đã bỏ qua một nền tảng lẽ thật khác, ấy là nhân tính của Ngài. Và nhân tính của Ngài chính là nền tảng lẽ thật của Phúc Âm có thể áp dụng trong đời sống của chúng ta. Hebrew chương 4 câu 15 cho biết: vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Tôi muốn nhắc cho mọi người nhớ rằng nhiều khi chúng ta quá chú tâm tới thần tánh của Chúa mà chúng ta đã bỏ qua nhân tánh của Ngài, là điều mà chúng ta phải hiểu rằng Ngài cũng đã biết những gì mà chúng ta cảm nhận. Ngài biết những nỗi buồn của chúng ta, Ngài biết sự đau đớn của chúng ta, Ngài biết đói bụng, Ngài biết đối diện với sự cám dỗ là như thế nào. Như vậy, Ngài xuống thuyền và đi qua bên kia bờ hồ Galilee. Một lần nữa, mục đích của chuyến đi này là để Ngài cùng các môn đồ có một nơi yên tĩnh một nơi riêng biệt để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thời điểm này là lúc mà Ngài được mến mộ, Ngài được nổi danh. Do vậy, khi đoàn dân thấy Ngài xuống thuyền, thì họ biết rằng Ngài sẽ đi đâu. Do vậy mà họ lại tiếp tục theo Ngài. Đoàn dân không có muốn nghe sứ điệp về sự ăn năn của Đức Chúa Giêsu. Dân đã cho biết chi tiết là lý do đoàn dân cứ đi theo Đức Chúa Giêsu là bởi vì họ muốn nhìn thấy những phép lạ Ngài làm. Đức Chúa Giêsu đang ở trong hoàn cảnh có một thành viên ở trong gia đình vừa bị giết chết, rồi rất là mệt mỏi và muốn tìm chỗ nghỉ ngơi như vậy. Nhưng bây giờ lại có một đoàn dân đông bám theo mình, mà thật ra thì đoàn dân này chỉ muốn đi theo để xem phép lạ mà họ muốn được thấy mà thôi. Nếu là chúng ta thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Trước khi tiếp tục, chúng ta cần phải nên thấy cách Đức Chúa Giêsu đã để cho nhu cầu của ngay cả những người lạ đi nữa lên trước nhu cầu của Ngài. Điều này dạy chúng ta điều gì về cách mà thế gian họ nói rằng chúng ta phải tự chăm sóc mình. Tiếp tục trong câu 14, vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì cảm thương và chữa lành cho những người bệnh. Khi ra khỏi thuyền, Chúa không nhìn thấy đoàn dân với sự bực mình với điều làm cho Ngài bị ngăn trở, nhưng mà Ngài nhìn thấy một đoàn người. Ngài nhìn thấy nhu cần thực sự của họ. Và Kinh Thánh cho biết, Ngài cảm thương họ. Chữ cảm thương ở trong từ gốc của tiếng Hy Lạp muốn nói rằng lòng dạ của Ngài đã cảm nhận như thế nào khi Ngài thấy đoàn dân này. Sự cảm thương này đã có thể làm cho Ngài rơi nước mắt. Sự cảm thương này có thể cảm nhận ở trong ruột gan của mình. Những phúc âm khác cho biết Ngài cảm thương họ bởi vì Ngài thấy họ giống như là chiên không có người chăn. Không biết bao nhiêu người trong chúng ta biết về chiên như thế nào? Phần lớn biết về lông của nó, đúng không? Các chị em nghĩ gì khi hình dung ra chiên không có người chăn? Lời nói rằng chiên sẽ bị đi lạc và không biết phương hướng. Anh Mitchell hiểu vấn đề đó rất là rõ, bởi vì nếu không có Google Maps thì khi chạy xe trong thành phố này, ảnh sẽ là một con chiên. Còn điều gì nữa? Nếu một con chiên không có người chăn thì những con chiên đó sẽ bị làm mồi cho chó sói, bởi vì nó không có khả năng để tự vệ. Chiên không hề có khả năng để tự bảo vệ nó. Mitchell nói rằng nếu như chúng ta phải có sự chọn lựa giữa việc mà đánh về con chó với lại đánh về con chiên thì đó là một cái chọn lựa rất là dễ. Thực tế là trước khi mình đánh con chiên đó, mình sẽ ôm nó. Nó không thể nào mà nó ẩn giấu, nó không thể nào mà nó trà trộn và nó không có nhanh. Các anh chị em cần phải nên nhớ rằng Đức Chúa Giêsu gọi chúng ta là những con chiên. Chúng ta có thể bị đi lạc và không biết đường về. Chúng ta là những người không thể tự về được. Chiên luôn luôn cảm thấy lo lắng, cảm thấy sợ hãi. Và nếu như đồng loại của nó mà như thế nào đó thì nó sẽ có khuynh hướng bắt chước làm như vậy. Chạy vào trong bầy sói hoặc là chạy vào trong vực thẳm như vậy. Không giống như những con thú khác. Chiên là loài rất là ngu ngốc, nó không biết chọn cái gì để mà ăn hay là uống. Nếu không có người chăn để chăn dắt nó sẽ ăn hoặc uống những cái thứ mà có thể làm hại cho nó và giết chết nó. Các anh chị em có cảm thấy một cái đặc ân mà được gọi là con chiên không? Nhưng điều đó chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần có người chăn. Thi Thiên 145 câu 8: Đức Giê-hô-va luôn ban ơn, hay thương xót, chậm nóng giận và đầy nhân từ. Tôi tự hỏi cách nào để chúng ta thuận phục người chăn của mình ngày hôm nay vậy? Phản ứng của Đức Chúa Giêsu khi vừa ra khỏi thuyền và thấy một đoàn dân đông như vậy thì Ngài nhìn xem họ giống như là những con chiên không có người chăn. Kinh Thánh không có nói, nhưng mà theo các anh chị em nghĩ thì các môn đồ của Ngài họ phản ứng như thế nào? Tôi thì cho rằng nếu tôi là một những các môn đồ thì tôi nói rồi lại nữa rồi. Còn Mitchell thì anh sẽ lấy hai cái tay mà anh chụp lên cái đầu anh nói: ai đi đăng lên Facebook như vậy? Führer phải ông không? Tiếp tục câu 15: Đến chiều tối, các môn đồ đến thưa với Ngài: nơi này hoang vắng, trời tối rồi. Xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mua thức ăn. Không có gì để nghi ngờ việc các môn đồ mệt mỏi cả. Chắc chắn là một ngày dài đối với họ. Và bây giờ họ thấy nan đề đang đến. Và nan đề này đã khiến cho họ nghi ngờ Chúa Giêsu. Đức Giêsu đã không làm những gì mà họ nghĩ rằng Ngài phải nên làm. Hoặc là họ nghĩ rằng đây là lúc mà Đức Giêsu nên làm. Và rồi bây giờ họ đến với Đức Giêsu và họ nói với Ngài những gì mà Ngài cần nên làm. Roma chương 11 câu 34: Vì ai biết được ý tưởng Chúa, ai làm cố vấn cho Ngài? Dĩ nhiên tôi muốn cho các anh chị em biết đây chỉ là câu hỏi tu từ mà thôi. Câu trả lời là không ai cả. Nhưng ở đây các môn đồ đang thử. Nghe có quen không? Các anh chị em có đang tìm cách làm cố vấn cho Đức Chúa Trời không? Nếu các anh chị em nói rằng mình không có như vậy đó, thì tôi bảo đảm rằng các anh chị em đã có. Mỗi lúc chúng ta không vâng theo những gì được dạy trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 và câu 6 là lúc mà chúng ta đang tự cho mình làm cố vấn cho Ngài và nói rằng cách của con tốt hơn là cách của Ngài. Và rồi nó sẽ dẫn đến việc chúng ta thử tìm cách nói với Ngài rằng đây là việc Ngài nên hay là không nên làm và cho rằng chúng ta biết nhiều hơn. Và đây là cách mà các môn đồ của Ngài đã làm đối với Đức Chúa Giêsu. Như trong kỳ trại chúng ta đã được học về việc mà chúng ta cần phải được đổi mới tâm trí của chúng ta thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn xem thế giới này và nhìn xem con người theo cách giống như Đức Chúa Giêsu nhìn. Khi biết Đức Chúa Giêsu và giống Ngài càng thêm thì quan điểm của chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi. Quan điểm của chúng ta sẽ bắt đầu giống như quan điểm của Đức Chúa Giêsu. Các anh chị em có thấy sự khác biệt giữa quan điểm của Đức Chúa Giêsu và quan điểm của các môn đồ của Ngài không? Cả Đức Chúa Giêsu lẫn các môn đồ Ngài nhìn thấy cùng là một đoàn dân. Tuy nhiên, các môn đồ của Ngài đã nhìn thấy đoàn dân một cách hoàn toàn ngược lại với cách Chúa Giêsu nhìn thấy. Đối với các môn đồ, đoàn dân đông này chỉ là nan đề mà thôi. Họ nói rằng chúng ta đang ở nơi hoang vắng, đã quá trễ rồi, và đoàn dân thì quá đông. Các anh chị em còn nhớ Đức Chúa Giêsu đã nhìn thấy họ giống như là gì không? Giống như là những con chiên không có người chăn. Sự khác biệt quan điểm thường sẽ dẫn đến sự khác biệt về hành động. Bởi vì chúng ta thấy các môn đồ ở đây họ muốn làm gì? Họ đã nói gì? Cho họ về đi, cho họ về đi. Nhưng Đức Chúa Giêsu muốn làm gì? Ngài muốn giúp người tuyệt vọng, đúng không? Tôi muốn đọc phần kinh thánh được kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng bởi vì Giăng ghi lại nhiều chi tiết hơn trong câu chuyện này. Giăng chương 6 từ câu 5 đến câu 9 kể rằng Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên, thấy một đoàn người rất đông đến với Ngài. Ngài nói với Philip, chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người này ăn? Ngài nói như vậy để thử Philip, chứ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi. Philip thưa, 200 đơ-nê bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít. Andre, em của Simon Phi-e-rơ, một trong các môn đồ, thưa rằng, có một cậu bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng đông người như thế này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Qua những chi tiết mà chúng ta có được ở đây, anh chị em thấy Đức Chúa Giêsu đang làm gì? Ngài đang môn đệ hóa. Điều mà Ngài đang khích lệ các môn đồ của Ngài là gì ở đây? Có phải là Ngài đang dạy các môn đồ của Ngài là nhớ phải mang theo nhiều thức ăn hơn nữa khi đi đường, đúng không? Dạ, anh Chris nói rằng Ngài đang khích lệ họ tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng sẽ chu cấp và Ngài muốn cho họ biết rằng hãy tin ta, hãy vâng lời ta. Qua cuộc đối thoại mà Phúc Âm Giăng ghi lại cho chúng ta ở đây đã cho thấy Đức Chúa Giêsu kêu gọi họ làm những điều mà họ không thể làm. Tại sao Đức Chúa Giêsu lại làm điều đó? Tôi hy vọng tất cả các anh chị em chúng ta đều suy nghĩ rằng đây là việc bình thường. Chúng ta đã nói về vấn đề này hàng bao nhiêu lần rồi, đúng không? Đây là cách mà Đức Chúa Trời hành động. Việc mà Đức Chúa Trời truyền lệnh cho chúng ta làm những gì mà chúng ta không thể làm hay là vượt quá sức của chúng ta là chuyện bình thường. Một trong những sự giả dối mà Satan dùng để lừa cả những hội thánh ở bên Mỹ lẫn hội thánh ở Việt Nam ấy là Đức Chúa Trời sẽ không để điều gì quá sức mà mình chịu đựng. Cái đó không có trong Kinh Thánh. Chẳng những đó là sự giả dối nhưng mà nó còn chống nghịch lại với lẽ thật nữa. Bởi vì ý tưởng đó hoàn toàn đi ngược lại với những gì được ghi lại trong câu chuyện này. Ấy thế mà điều đáng buồn là tôi nghe nhiều người tin Chúa nói những điều như vậy. Kinh Thánh cho thấy nhiều lần Đức Chúa Trời cho chúng ta làm những việc mà chúng ta không thể tự mình có thể làm được. Ngài kêu gọi chúng ta làm những điều lớn hơn là những gì mà chúng ta có thể làm. Ngài cho phép những hoàn cảnh xảy đến trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không thể nào tự mình có thể giải quyết được. Và đó cũng là lý do vì sao mà trong câu chuyện này Đức Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ của Ngài rằng chính các con hãy cho họ ăn. Bởi vì Ngài muốn chúng ta phải tin cậy nơi Ngài. Ngài muốn con cái của Ngài phải hướng đến và tin cậy nơi cha của mình khi được giao những công việc mà mình không thể làm được. Tôi nghĩ các anh chị em đang suy nghĩ tới câu kinh thánh mà các anh chị em đã từng đọc để tôi giúp các anh chị em câu đó. Và đây là câu kinh thánh thường được trích dẫn một cách sai trật. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13. Những thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Thực ra thì ý của chữ thử thách ở đây là đang nói về sự cám dỗ. Điều này giúp cho chúng ta không thể nói rằng mỗi lần mà chúng ta phạm tội đó là lỗi của Đức Chúa Trời. Ở đây cho thấy Chúa muốn nói rằng Ngài chỉ cho phép Satan cám dỗ chúng ta ở một mức độ mà chúng ta có thể chịu đựng được mà thôi. Cho nên khi mà có điều gì mà quá sức chúng ta trong việc mà chúng ta phải đối diện với sự cám dỗ, thì Ngài sẽ mở đường để chúng ta có thể chịu được. Hai điều này không giống nhau. Do vậy, thay vì chúng ta trích dẫn trong Kinh Thánh này, thì chúng ta phải nên trích dẫn ở trong Cô-rinh-tô thứ 2, chương 12, câu 9. Câu đó nói rằng, nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy, tôi rất vui mừng, tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Do vậy, khi chúng ta đối diện với những điều quá nặng nề đối với chúng ta, thì những điều đó không phải là ngẫu nhiên đâu. Trở lại trong Matthew chương 14, câu 18 kể tiếp rằng, Ngài phán, hãy đem đến đây cho ta. Sau khi truyền cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ, Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ bánh ra trao cho môn đồ, họ phân phát cho dân chúng. Đức Giê-xu đã không có lắng nghe sự cố vấn của các môn đồ của Ngài. Bây giờ đã đến lúc mà Ngài điều khiển hoàn cảnh ở đây. Mình sẽ tự hỏi không biết rằng sau câu chuyện này rồi các môn đồ có ngồi lại với nhau mà nói rằng cái ý tưởng của chúng ta thật là tệ hại hơn, đúng không? Như vậy, điều mà Đức Giê-xu đã làm ở đây là Ngài sai các môn đồ của Ngài truyền cho dân chúng ngồi theo hàng, theo nhóm như vậy. Và rồi Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi trao cho các môn đồ. Một lần nữa, ở đây chúng ta thấy Đức Giê-xu Ngài đang môn đệ hóa. Điều đầu tiên mà Ngài cho họ thấy ở đây, ấy là trong tay của Đức Giê-xu, Đức Chúa Trời là đấng ban cho một cách dư dật bởi sự thành tín của Ngài. Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 8, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Và phần cuối của đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay cho biết rằng mọi người đều ăn no nê, họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẫu bánh thừa, số người ăn khoảng 5.000 người, không kể phụ nữ và trẻ em. Các anh chị em có để ý hai từ mà câu 20 này nói rằng mọi người đều ăn no nê, tức là những người được ăn ở đây không phải chỉ no mà thôi. Hãy dành vài phút để suy nghĩ về đoàn dân đang ở đây. Đúng là họ đi theo Đức Chúa Giê-xu để muốn nhìn thấy những phép lạ Ngài làm. Nhưng mà ở đây họ nhìn thấy mình như thế nào? Họ đang ở nơi hoang vắng, đã quá trễ rồi mà lại không có thức ăn. Người ta cần Đức Chúa Giê-xu nhiều hơn là họ nhận biết họ cần như thế nào. Sau khi cho đoàn dân này ăn no nê rồi đó, Đức Chúa Giê-xu đã sai các môn đồ của Ngài đi và nhặt tất cả những mẫu bánh thừa. Trở về, họ thu lại được 12 giỏ đầy. Có ngạc nhiên không? Khi mà có 12 môn đồ của Ngài ở đây và có 12 giỏ đầy, Ngài biết cách để chu cấp. Câu chuyện này cho chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu đã giao cho các môn đồ Ngài làm công việc mà họ không thể tự mình làm được. Suy nghĩ vấn đề này và khi họ tính toán và nhận ra những gì mà Chúa Giê-xu giao cho họ thì họ thấy rằng không có cách nào mà họ có thể thực hiện được công việc mà Ngài giao cho họ. Có một điều mà tôi thấy chúng ta có thể học được từ các môn đồ của Đức Chúa Giê-xu ấy là sau khi họ được Ngài giao công việc phải làm thì cho dù họ không hiểu nhưng mà họ đã vâng lời. Hãy tưởng tượng xem khi các môn đồ của Ngài đến với Ngài nói rằng hãy cho họ về đi bởi vì trời đã tối rồi, trễ rồi, làng mạc lại rất là xa nữa. Nhưng khi Ngài nói họ rằng hãy cho đoàn dân này ăn và cho dù họ nói rằng chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá thì không thể nào mà có thể cho đoàn dân này ăn đủ được. Nhưng khi Chúa Giê-xu kêu họ hãy cho đoàn dân ngồi xuống cỏ thì họ đã làm. Việc mà họ tìm cách cố vấn cho Chúa Giê-xu không phải là sự khôn ngoan, nhưng mà họ đã khôn ngoan khi mà cho dù họ không hiểu điều mà họ đang làm là gì nhưng mà họ đã vâng lời họ làm. Các anh em có thấy Đức Chúa Giê-xu đã để cho các môn đồ của Ngài làm công việc mà Ngài đã sai họ làm không? Ngài nói các môn đồ của Ngài là hãy cho đoàn dân ăn. Thì cho dù thức ăn này đến từ Đức Chúa Giê-xu là đấng chu cấp cho họ thức ăn đó, nhưng mà chính các môn đồ của Ngài là những người đi mang những cái bánh cho đoàn dân ăn. Một điều mà Kinh Thánh ghi lại nhiều lần tôi muốn cho các anh chị em thấy được ở đây ấy là sự chu cấp của Ngài chỉ xảy ra sau sự vâng lời mà thôi. Chúng ta nói với Chúa rằng Chúa chỉ cho con thấy cái cách như thế nào trước đi rồi con sẽ vâng lời. Mà đó không phải là cách Đức Chúa Trời làm. Sau khi họ lấy đức tin vâng lời thì Đức Chúa Giê-xu chu cấp cho họ những gì họ cần. Có thể anh chị em đang có mặt ngày hôm nay ở đây giống như là một trong những người trong đoàn dân vậy. Có thể khi đến đây các anh chị em đã đến với một lý do không đúng, nhưng mà rồi anh chị em bắt đầu nhận ra là chúng ta cần Chúa nhiều hơn là mình nghĩ. Giăng đã ghi lại chi tiết, ấy là sau khi Ngài cho họ được thỏa mãn nhu cầu vật chất của họ rồi, thì Ngài cho họ biết họ có cái nhu cần tâm linh nữa. Ngài cho họ biết rằng ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Các anh chị em có sự đói khát nào mà mình không cảm thấy được no đủ hay không? Hay là có thể các anh chị em đã là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay rồi. Thì điều gì mà Ngài đang kêu gọi các anh chị em làm mà các anh chị em không thể làm được vậy? Các anh chị em đang sống bởi đức tin hay là bởi mắt thấy ngày hôm nay vậy? Không cần biết anh chị em biết được bao nhiêu hay là học hỏi được điều gì, nhưng mà các anh chị em sẽ không bao giờ có được đủ những gì mà Đức Chúa Trời kêu gọi các anh chị em làm cả. Ngài muốn chúng ta tin cậy nơi Ngài. Ngài muốn qua chúng ta mà Ngài sẽ làm những gì mà Ngài đã sai phái chúng ta làm. Tôi muốn kết thúc bài học hôm nay qua hai câu 20 và 21 của Ephesians chương thứ 3. Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong đấng Christ Jesus trải qua mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.